Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả các huynh đệ, hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2014, nhân ngày lễ đại tường của thân mẫu của thầy. Các huynh đệ có mặt tương đối đầy đủ. Thầy muốn chia sẻ những điều tâm huyết của thầy để về sau này đó tất cả cùng phối nối kết, và các Phật sự trên tinh thần đó đó có thể được thành tựu tốt đẹp hơn. Vì là những lời tâm huyết cho nên nó sẽ đi vào trọng tâm của những điều mà thầy cho là quan trọng nhất, và mong các huynh đệ nương theo những điều này đó để cùng phụ thầy và cùng phụ lẫn nhau, nhờ đó mà các Phật sự có được kết quả tốt đẹp. Vấn đề 1, quan điểm Phật sự. Từ năm 1992 đó, thì thầy đã có chủ trương một hình thái đạo Phật, mà các hoạt động sau đây đó, nó trở thành như là tâm điểm. Thứ nhất là giáo dục, thứ hai hoằng pháp, thứ ba văn hóa, và thứ tư là từ thiện. Bốn mảng này đó cần phải được phát huy song song nhằm giúp cho chúng ta có thể nhập thế năng động hơn và phụng sự có kết quả hơn. Giáo dục thì chủ yếu tham gia giảng dạy các trường lớp Phật học từ cấp trung cấp cho đến là cấp đại học. Đối với các Phật tử đó thì giáo dục bao gồm là mở các lớp giáo lý căn bản, chuyên sâu, ngắn hạn, dài hạn, và nhấn mạnh đến lứa tuổi và giới tính như là người kỳ cựu hoặc là người mới bắt đầu tập sự. Rồi khi mà mình làm thật sự thông qua các lớp giáo dục như vậy đó thì hiệu quả sẽ cao, và chúng ta sẽ phải đỡ tốn công, bỏ ra quá nhiều công sức mà thành quả thật sự không có. Về phương diện hoằng pháp đó, thì đối tượng chính yếu là dành cho cư sĩ tại gia. Hoằng pháp đây thì gồm có hai phương diện: hoằng pháp tại các khóa tu và hoằng pháp trong các chương trình sinh hoạt thường kỳ của Phật giáo. Khóa tu thì mang tính đột xuất, vào một năm thì dài được 3 lần, còn định kỳ đó thì lại lâu dài, thì bao gồm các cái chương trình do chùa chúng ta tổ chức hoặc những nơi khác mà mình có duyên được mời gọi đến. Thì vì là đối tượng là Phật tử cho nên trong nhiều năm qua nhấn mạnh của thầy về hoằng pháp đó là nhân thừa. Và theo thầy, sở dĩ Phật giáo đại thừa đó có những bước thăng trầm, khi thì quá thịnh, lúc đó thì quá suy, khi thì trở thành quốc giáo, lúc đó thì mất gốc ra khỏi dân hóa và địa bàn dân hóa mà đạo Phật có mặt, như lịch sử Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn và Triều Tiên. Đang khi các nước theo Phật giáo Nam truyền thì không bị cùng chung số phận này, bởi vì chủ trương của các nhà sư Phật giáo Nam truyền đó là giới thiệu một đạo Phật nhân bản, mà đại thừa chúng ta thường gọi là đạo Phật nhân thừa. Trung Quốc thì có kỳ vọng giới thiệu một đạo Phật giải thoát, và cái tiêu chí đặt ra đó là giải thoát làm Phật, một tiêu chí quá cao, cho nên là sản phẩm tâm linh do Trung Quốc và các nước, các trường phái ảnh hưởng theo tông phái phải Trung Quốc đó gửi gắm cho quần chúng đó, thầy tạm gọi đó là một xa xí phẩm tâm linh, tức là nó quá cao cấp, cao đến độ đó người Phật tử tại gia không thể nào tiêu thụ được và không thể nào sử dụng được cái giá trị cao siêu đó. Rồi kết quả là người ta đến với Phật, xem Phật như Thượng Đế, các Bồ Tát như là các thần linh thôi. Cho nên Đạo Phật Đại Thừa mang tư tưởng triết lý cao siêu, mà trên thực tế, trong thực tiễn, các tông phái Đại Thừa do Trung Quốc lập ra đó thì ít nhiều đều mang các yếu tố mê tín, hoặc là trong đời sống thực tiễn đó, các sinh hoạt đó đều có đượm cái yếu tố mê tín. Cho nên Phật giáo không thịnh được. Do đó trong giảng kinh thuyết pháp nhớ nhấn mạnh đến góc độ nhân thừa. Còn Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa thì dành cho người xuất gia. Không phân biệt rõ được các đối tượng này đó, chúng ta làm đạo rất khó thành công. Thì trong thời gian qua, trang web tủ sách phật âm.com do Ngộ Dũng phụ trách đó, thì có thể đúc kết như thế này: tức là các bài giảng về nhân thừa, số lượng người vào nghe nhiều hơn các bài giảng thuộc về các đề tài cao. Do đó cần phải quay về với Đạo Phật gốc để chúng ta truyền bá Đạo Phật cho thích hợp. Văn hóa thì nó gồm có rất nhiều các hoạt động. Thì văn hóa chia làm hai nhóm: văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể. Văn hóa vật thể bao gồm các công trình kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc, trạm trổ, nói chung là bằng hình thù vóc dáng vật thể, trải qua nhiều năm tháng còn lưu giữ được, còn truyền thừa được. Còn văn hóa phi vật thể thì bao gồm mà các giá trị tinh thần, các cái biểu cảm, mỹ thuật, tâm linh, đạo đức, vân vân, trải qua nhiều năm tháng. Thì người làm công tác hoằng pháp qua văn hóa đó cần phải vận dụng một cách rất là nhuần nhuyễn các hoạt động văn hóa, bao gồm văn nghệ, triển lãm, rồi các cái hoạt động khác. Thứ tư đó là từ thiện, xem nó như là một cái công cụ và phương tiện để giới thiệu Phật pháp cho những người bất hạnh hữu duyên với Đạo Phật. Và về phương diện này thì thầy lấy tông chỉ lời nguyện thứ 11 ở trong kinh Dược Sư: khát cho uống, đói cho ăn, áo lạnh thì cho áo quần, sau đó mới ban pháp tặng chánh pháp nhiệm màu. Và chủ trương này đó Đức Phật được xem là nhất quán trong phần lớn các kinh Pali. Cho nên xem từ thiện như là một công cụ để hoằng pháp, chứ không làm từ thiện đơn thuần. Như vậy các khuynh hướng Phật sự mà thầy làm á, chủ yếu là nhấn mạnh đến bốn phương thức này. Và thầy cũng mong các huynh đệ đó đi theo cái tiêu chí đó. Ai có năng lực trọn vẹn, hệ thống đầy đủ thì làm cả bốn. Ai có sở trường nào thì phát huy sở trường đó. Nhưng mà muốn phát triển một ngôi chùa mạnh thì ngôi chùa đó phải hội đủ cả bốn phương diện vừa nêu. Nếu ta không đủ năng lực để giảng kinh thuyết pháp, hoặc là không có năng khiếu về việc đó, chúng ta có thể thỉnh mời các vị pháp sư mà theo mình biết ấy, thì có cái quan điểm Phật học nó giống với cái chủ trương, thì có thể mời đến để chia sẻ. Như vậy chúng ta sẽ dành thời gian cho các mảng sở trường khác. Phần thứ hai, khuynh hướng hành trì. Chủ trương của thầy là quay trở về với Đức Phật gốc, làm nổi bật Đạo Phật nguyên chất. Khái niệm Đạo Phật nguyên chất được thầy sử dụng, thứ nhất là vay mượn khái niệm của thầy sư Nhất Hạnh qua tác phẩm mang cùng tên. Thứ hai đó là thầy muốn mô tả cho một loại hình đạo Phật mà sự can thiệp về tính tư biện của người làm đạo đó được giảm thiểu một cách tối đa. Trải qua 26 thế kỷ đó thì việc truyền bá đạo đó nó đã bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán ở các quốc gia mà Đạo Phật có mặt. rồi đồng thời nó bị tính phương tiện của các tăng sĩ trong quá trình truyền đạo đó đã linh động thêm cái này bớt cái kia, và kết quả là chất liệu đạo Phật nguyên chất đó bị giảm đi rất nhiều. Cho nên để quay về với đạo Phật nguyên chất đó, thì thầy chủ trương toàn bộ cốt lõi Phật pháp của Đức Phật đó là tứ diệu đế đó. Các Phật sự, các bài giảng bao gồm nội dung và hình thức, làm gì thì làm, nhập thế hay là chuyên tu, cũng đều phải lấy tứ diệu đế làm cốt lõi. Đây là bài kinh được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên cho Nam Mô A Di Đà Phật Như, và cũng là bài kinh được Đức Phật nhắc lại cuối cùng trước khi nhập niết bàn, và vai trò của nó là rất lớn. Trong suốt 45 năm thuyết giảng của Đức Phật, trung bình có khoảng 30.000 bài kinh. Và nếu phân loại và chia nhóm đó, thì có thể nói là toàn bộ các bài kinh đó hoặc là thuộc nhóm khổ đế, hoặc nhóm tập đế, hoặc nhóm diệt đế, hoặc nhóm đạo đế, phương diện này hay là phương diện khác thôi, không có nhóm thứ năm. Phật giáo Trung Quốc thì không nhấn mạnh đến tứ diệu đế, vì họ liệt các giáo lý căn bản của Đức Phật đó là sơ cơ, vô cái nhóm tiểu thừa. Từ đó dẫn đến cái mặc cảm về giáo phái, cho nên những đóng góp chính quan trọng của Đức Phật về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu hành quan và giải thoát quan đó, được trình bày trong các kinh điển Pali đó, thì hầu như không được các nhà Phật học Trung Quốc đào sâu, vì họ giới thiệu một đạo Phật tổ sư với các pháp môn, mà mỗi một pháp môn được hiểu là cái cánh cửa đi vào chánh pháp. Vì là một cánh cửa cho nên thường các pháp môn chỉ chọn một bài kinh tiêu biểu, hoặc nhiều nhất là ba bài, như là tông Tịnh Độ gồm có kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Do vì chọn một bài kinh làm cánh cửa pháp môn, cho nên trong quá trình truyền đạo của Trung Quốc thì quý Phật tử, ngay cả người làm đạo là cấp tăng sĩ, không có cơ hội để trải nghiệm nhiều bài kinh sâu sắc của Đức Phật. Và kết quả là Phật tử đi chùa vài chục năm nhưng mà hiểu về triết lý Đức Phật dạy gọn lại gồm có hai mảng: triết lý là chân lý, tức Dhamma, và lời dạy thứ hai bổ sung cho chân lý đó là đạo đức, thì hầu như người Phật tử không nắm vững. Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo có cùng gốc rễ của Do Thái giáo. Các nhóm tôn giáo này đó đều chủ trương xóa sạch mê tín dị đoan ở tín đồ, ngoài trừ một mê tín duy nhất là vào Chúa sáng thế và cứu rỗi thôi. Còn đạo Phật thì chủ trương trí tuệ, nhưng trên thực tế đó quần chúng Phật tử bị vướng vào mê tín quá nhiều, nhiều và tệ hại hơn là tín đồ của các tôn giáo vừa nêu. Đó là vì chúng ta không giới thiệu tứ diệu đế cho Phật tử từ những năm tháng mới bắt đầu nhận Đức Phật, chánh pháp và tăng bảo làm thầy. Chúng ta chỉ giới thiệu đạo Phật qua các pháp môn thôi, và do đó không có giúp cho họ hiểu một cách có hệ thống và tu một cách có hệ thống. Cho nên cố gắng lấy nhân quả làm hệ quy chiếu để phân tích giáo lý, rồi tiếp cận vấn nạn, giải quyết các vấn đề, tham gia các Phật sự và dấn thân phụng sự cũng đều phải lấy tứ diệu đế làm nền tảng. Thì tứ diệu đế gồm có ba nội dung căn bản cần phải nắm. Thứ nhất, phương pháp giải quyết vấn nạn là phân tích nhân quả. Khổ thừa nhận như một hiện thực, truy tìm nguyên nhân từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, không có nguyên nhân khác. rồi an lạc hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn có được là nhờ tu tập bát chánh đạo. Đó là hai quy trình nhân quả phàm liên hệ đến khổ đau, tức là hai vế đầu. Nhân quả thánh liên hệ đến hạnh phúc và giác ngộ, tức là hai vế sau. Thứ hai đó là cốt lõi của tứ diệu đế là nằm ở bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo thì chia làm ba nhóm tu tập: nhóm tu tập về đạo đức, nhóm tu tập về thiền định và nhóm tu tập về trí tuệ. Như vậy giới hạnh và đạo đức vẫn là cái cốt lõi tu tập hành trì thôi, cần phải được nhấn mạnh. Thì về cái phân loại nhóm bát chánh đạo qua đạo đức, thiền định và trí tuệ thì các huynh đệ đã biết hết rồi, thầy không cần phải phân tích đào sâu thêm. Cho nên cố gắng là làm Phật sự trên nền tảng bát chánh đạo chứ không truyền bá các đạo Phật pháp môn. Sau này nếu hỏi các huynh đệ tu theo pháp môn gì thì chỉ nói đơn giản là tu theo pháp môn tứ diệu đế, còn gọn lại là tu theo pháp môn bát chánh đạo thôi. Chứ chúng ta không cần phải nói mình là tu theo thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông hay là bất cứ một tông nào. Bởi vì bát chánh đạo là lời dạy quan trọng nhất của Đức Phật. Còn thầy trong hàng trăm bài giảng thường khẳng định Mật tông, Tịnh Độ tông, Thiền tông chẳng qua chỉ là đào sâu chánh niệm và chánh định ở trong bát chánh đạo thôi. Tức là hai yếu tố của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của tứ diệu đế, nghĩa là đạo Phật tổ sư qua hình thái đạo Phật pháp môn của Trung Quốc á, thì chỉ đi một cái phương diện nào đó thôi chứ không đi một cách toàn diện, có hệ thống, có bài bản như là chính của Đức Phật. Thì mong các huynh đệ nhận rõ được vấn đề này để khi làm đạo chúng ta thông suốt, nhất quán trước và sau về chủ trương của mình. Vấn đề 3, các lưu tâm về tổ chức tự viện. Khi chúng ta mới bắt đầu vào chùa tu học đó, thì tâm trạng của người tu là muốn được giải thoát thôi. Mấy chục năm trước thầy cũng thế, các huynh đệ khi đi tu cũng thế, người nào đi tu có lý tưởng cũng thế. Nhưng mà rồi khi chúng ta tu một thời gian đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ con đường giác ngộ là tiệm tiến. Như trong kinh nói về 8 đặc điểm của biển, Đức Phật nói biển không có độ sâu thình lình, tức là không có sự đốn ngộ. Biển có độ sâu lài lài và quá trình chuyển hóa tâm thức cũng như thế. Dứt si mê, sân hận, chấp thủ tương đối là dễ so với dứt được tham ái. Và khi kết thúc được cả 4 cái phiền não trụ cột này đó, chúng ta mới được xem là dựa vào dòng thánh, bằng không vẫn còn tiếp tục là người phàm. Do đó cứ tu điều đặn, bền bỉ, không tự gây áp lực, rồi cũng không có giải đãi, vì áp lực và giải đãi đó là hai thái cực, mà hai thái cực thì cần phải tránh. Do đó chúng ta đừng quá chú trọng đến con đường giải thoát mà quên đi cái phần sự nhập thế. Rồi cũng đừng quá chú trọng về sự nhập thế mà quên đi cái mục tiêu tu tập để được giải thoát. Tức là hai cái này đó bổ sung cho nhau. Thì đó khi làm các Phật sự đó thì chúng ta cần phải lưu tâm. Trước nhất đó, là phải xem mục đích ngắn và dài của mình là cái gì. Mục đích ngắn theo thầy đó là mình tu đúng giới hạnh, đạt được tối thiểu là trình độ cử nhân Phật học và gánh vác vai trò làm trụ trì một ngôi chùa, để chúng ta mới có được cái cơ hội tham gia đóng góp các Phật sự ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Còn ở chúng á, thì việc đóng góp đó là có giới hạn nhất định, ở đâu cũng thế. Bởi vì dân chủ trong tăng đoàn ngày nay nó không có cao như là thời Đức Phật. Thời Đức Phật đó là biểu quyết tập thể. Việc kém quan trọng là biểu quyết một lần, nhất bạch nhất ma. Việc quan trọng hơn á, thì biểu quyết hai lần nhị bạch nhất ma. Việc và tối hệ trọng á, thì quyết định ba lần tam bạch nhất ma. Bây giờ thì phần lớn là các trụ trì hoặc là phó thường trực trụ trì của chùa đó quyết định. Còn các vị chúng dù là ban nào đi nữa thì cũng có một cái vai trò nhất định thôi. Cho nên cơ hội để chúng ta tham gia đóng góp cho Phật sự đó nó không được nhiều lắm. Do đó tối thiểu trong một đề tu đó chúng ta phải đạt được cái tiêu chí ngắn này. Có nghĩa là thấy cuộc đời của mình là có giá trị, và kiến thức mình học được, thành quả mình tu đạt được, có cơ hội để phụng sự cho nhân sinh thông qua tín đồ hữu duyên đến với mình thông ở một ngôi chùa mà mình được làm chủ trì hoặc ở một vai trò tương đương. Cho nên thầy khích lệ các huynh đệ, nếu hữu duyên chỗ nào phát tâm cúng đất hoặc cơ sở, chúng ta nên tiếp nhận. Và tiếp nhận thì làm có trách nhiệm, thì dĩ nhiên đừng có nhận những chỗ nhỏ bé, vì chúng ta không thể làm được các Phật sự to. Chùa Giác Ngộ là một ví dụ, với diện tích 700 mét, chúng ta không thể nào làm Phật sự cho vài chục ngàn người cùng một lúc được. Và thầy cũng thường lấy cái hình ảnh đặt cây bồ đề từ năm 2002 vào trong cái chậu ở trước phòng thầy đó là một ví dụ, giống như thầy giống như cây bồ đề nằm trong chậu đó. 12 năm trôi qua cây bồ đề đó vẫn cao 1.2 m thôi, còn nếu đặt xuống dưới đất 12 năm đó nó có thể cao được 20 m. Cái không gian lớn, diện tích rộng, điều kiện tiện ích đầy đủ, chúng ta sẽ làm được các Phật sự lớn hơn. Nên nhớ điều đó, ít nhất là trong đời tu chúng ta phải làm được việc này. Và khi mình làm được việc đó đó thì nghịch cảnh đi ngang cuộc đời của chúng ta, bao gồm các quyến rũ của cuộc đời, cạm bẫy hấp dẫn hoặc là những cái nghịch cảnh khác đó, nó làm cho mình nó không thể sờn lòng nản chí. Ít nhất so sánh với cái thành quả Phật sự mình đang làm được đó, thì nó thấp hơn. Cho nên đó, cái thành quả hiện tại này nó sẽ nuôi cho mình cái thành quả tu tập theo cái hướng giác ngộ về sau. Và mục tiêu thứ hai đó là mục tiêu tham gia đóng góp các hoạt động Phật sự cho giáo hội và phụng sự chúng sinh. Dĩ nhiên là cũng có các trường phái Phật giáo chủ trương chuyên tu. Chuyên tu thì dễ, là vì mình không tham gia việc của giáo hội, ta có thời gian đầu tư cho việc chùa của mình hơn, rồi việc của bản thân mình hơn, và cái thành quả của việc đầu tư này nó cũng lớn hơn. Nhưng nếu ta thử đặt ra một câu hỏi, tất cả các tăng sĩ nào cũng đều nghĩ như thế thì Phật giáo sẽ đi về đâu? Những hoạt động sự kiện, những Phật sự cụ thể, những dấn thân nó đòi hỏi đến vừa tiền bạc, công sức, thời gian, tâm huyết, mặc dầu nó làm cho mình mất đi rất nhiều cái thời gian điều kiện cho việc tu tập bản thân, nhưng mà ngược lại để giúp cho quần chúng hiểu được đạo Phật và xã hội thấy rằng là đạo Phật nhập thế năng động, có giá trị, có lệ lạc, thì người ta mới mở cửa đón nhận đạo Phật, mở lòng để chấp nhận đạo Phật. Do đó khi được trao mời gọi đảm nhận các vai trò trong giáo hội đó thì các huynh đệ không nên cố chấp, cứ tiếp nhận, nhưng phải biết là mình dừng lại ở mức độ nào. Bởi vì theo thầy đó, cái con đường Phật sự đó đi theo hướng độ sinh đó là quan trọng hơn. Còn cái vị thế trong giáo hội đó, nếu không khéo nó có thể bị lũng đoạn, nó có thể bị hình thức hóa, nó có thể bị lệ nhóm, nó có thể đi cái hướng quyền hạn. Mà đang khi đó người tu học là Phật sự thật sự đó thì xem đó như là một sự hy sinh và vác trên đôi vai mình những cái chức năng mà thông qua đó để mở ra cái cửa ngõ và điều kiện cho người khác biết đến đạo Phật. Trong cơ chế xã hội chủ nghĩa đó thì việc tham gia với giáo hội được xem là một điều rất mật thiết, và chúng ta không bị quan ngại trong dấu hoặc két. Khi mình không bị quan ngại đó thì chúng ta mới đủ cái cơ hội và điều kiện để làm các Phật sự mà mình muốn được. Còn bị quan ngại rồi đó là rất khó làm Phật sự. Nên nhớ điều này, đạo Phật không dạy chúng ta chống ai à, và lý tưởng của chúng ta đó là không tham gia chính trị, làm các Phật sự thôi nhưng mà không tham gia chính trị. Nhưng mà không có dung hợp được, không viên dung được à, trong những bối cảnh chính trị và các thể chế khác nhau thì Phật sự chúng ta bị trở ngại. Nên nhớ điều này, để tham gia giáo hội rồi hài hòa với cộng đồng thì chúng ta cũng phải biết cái chỗ đứng của mình, đó là tăng sĩ. Đừng bỏ sở trường theo sở đoản, tức là đừng bỏ mặt mạnh của mình đó, để đi mặt trái là chính trị. Hiện nay thì khuynh hướng đây đó ở trong nước cũng có các tăng sĩ nắm những vai trò bên phía nhà nước, ở cấp trung ương, ở cấp tỉnh thành, ở cấp quận huyện, ở cấp phường xã. Còn thầy thì không chủ trương tham gia các cái vai trò này, để tăng sĩ có một cái vai trò độc lập để chuyên về tâm linh thôi. Và nhờ đó, đó cái gánh vác của chúng ta đó nó thật sự là một Phật sự, và nó đóng góp phụng sự cho con người. Khi làm cái công trung lập này đúng với lời Đức Phật dạy trong giới luật thì chúng ta sẽ gặp những rủi ro, đó là người ta sẽ gán ghép rằng mình đang đứng vào một hướng khác. Thế giới thì ta muốn mình là hoặc bên A hoặc bên B, chứ ta không muốn mình đứng thoát ra khỏi hai bên. Nhưng mà mình phải khéo để thoát ra khỏi vấn đề chỗ là mình nhận thức thôi, và mình quyết tâm là có thể đạt được. Mục tiêu thứ ba đó là mục tiêu tu học giác ngộ giải thoát, đó là mục tiêu lâu dài. Tăng sĩ nào mà bỏ rồi mục tiêu này đó thì dễ bị tùy duyên mất gốc, do tham gia vào mục tiêu thứ nhất và mục tiêu thứ hai. Phải giữ cái mục tiêu thứ ba, vì đó là cái cốt lõi, nó cũng là thần hộ mệnh và nó cũng là cái lực hút. Theo đó đó, qua các nghịch cảnh thì tham gia mục đích một, mục đích hai, chúng ta vẫn còn nguyên vẹn là chính mình. Vấn đề 4, tổ chức tự viện. Khi phụ trách làm trụ trì một ngôi chùa hoặc là những vai trò trong một ngôi chùa mà các sư huynh, sư đệ mời mình cùng tham gia đó, thì các huynh đệ lưu ý là mô hình chùa muốn được phát triển phải gồm có các ban bệ. Các ban bệ này sẽ được sinh hoạt dưới một cái tổng đạo tràng, mà đạo tràng thầy đặt tên nó là đạo tràng Bát Chánh Đạo. Đạo tràng Bát Chánh Đạo này nó sẽ có các ban như sau. Thứ nhất là ban A Nan, tức là tập hợp giới trí thức. Thứ hai là ban La Hầu La, tức tập hợp giới thanh thiếu niên. Thứ ba, ban Dược Sư, tức tập hợp giới y bác sĩ. Thứ tư, ban Cấp Cô Độc, tức tập hợp các thành phần thích làm từ thiện và phụng sự. Thứ năm, ban Hậu Cần, tức tập hợp những người thích làm công quả và xung phong tình nguyện. Thứ sáu, ban Hộ Niệm, tức tập hợp những người thích làm công tác tụng niệm, bái sám, mở đạo tràng, rồi hộ niệm cầu an, hộ niệm cầu siêu. Thứ tám, thứ bảy, ban Ca Diếp, tức tập hợp các Phật tử lão thành, những người có công tu học tại chùa, những người có công đóng góp vào các Phật sự do chùa chủ trương. Thứ tám, ban Ấn Tống, tức là tặng biếu các kinh sách, vận động quần chúng hưởng ứng cho các hoạt động này. Tám ban gộp lại chúng ta có một đạo tràng, và mỗi một ban á có tối thiểu phải là 20 thành viên, gồm trưởng ban, 3-4 phó ban, một thư ký, các thành viên thường trực và các thành viên thường. Tiêu chí chúng tôi đặt ra là làm sao cứ mỗi năm á, số lượng của thành viên đó phải tăng lên là trong những năm đầu đó là 50%. Về lâu về dài thì cứ mỗi năm phải tăng lên là thêm 10% mới. Chúng ta phải đặt ra cái tiêu chí đó để những người tham gia lãnh đạo đạo tràng nó có trách nhiệm vận động quần chúng Phật tử tham dự, thì chúng ta đó đỡ phải nhọc công. Như vậy khi có một hoạt động Phật sự gì thuộc chùa, chúng ta chỉ cần mời nhóm lãnh đạo đạo tràng lại chia sẻ các cái yêu cầu mà thầy tạm gọi đó là những cái đầu bài. Đó là trong cái đại lễ này tôi muốn như thế, có những nội dung như thế này, công việc như thế kia, tổ chức việc nọ, tất cả các Phật tử cùng tham gia. Như vậy họ sẽ vận động người cùng phát tâm động sự, đồng sự và làm công quả, thì cái hiệu quả Phật sự chúng ta mới cao. Còn chúng ta chỉ làm cái công việc giám sát, đôn đốc, thúc đẩy thôi, còn làm chính yếu vẫn là các cư sĩ Phật tử. Bằng cách này đó, một ngôi chùa to lớn chỉ cần có một trụ trì thôi chứ không cần có người thứ hai, các Phật sự dẫn hành thông. Còn nếu như chúng ta không tổ chức được mô hình đạo tràng đó, thì mỗi lần làm chúng ta phải cu ki một mình, làm từ A đến Z, từ ngày này qua tháng khác mà việc không xong. Trong 8-9 ban đó đó, chúng ta mới lập ra một cái ban lãnh đạo của một đạo tràng, gồm có trưởng ban đạo tràng, các phó ban, rồi thư ký, thủ quỹ và các quỹ viên thường trực. Lập danh sách tất cả các thành viên tham gia đạo tràng và thành phần lãnh đạo đạo tràng, bao gồm địa chỉ, điện thoại, email, để chúng ta chủ động trong vấn đề mời gọi họ tham dự. Điều thứ hai, trong mỗi một ngôi chùa đó, nó có bốn vấn đề chính mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất là tổ chức tăng sự, tức là tu học của một ngôi chùa, thì phải có thầy khóa. Thầy khóa thì dựa vào nghi thức. Hiện tại thì chùa chúng ta đã có quá đủ các nghi thức. Nghi thức tụng niệm thì gồm có 13 nghi căn bản thông dụng trong chốn thiền môn, rồi kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, rồi kinh tụng hàng ngày. Ba quyển sau này đó thì nên sử dụng cho nghi thức tụng niệm bữa tối, còn cái quyển nghi thức tụng niệm đó, thì dành cho các nghi thức cụ thể với những cái khóa lệ cụ thể. Và cố gắng truyền bá cái quyển kinh Phật tại gia, kinh tụng hàng ngày cho các Phật tử, thì đọc các bản kinh đó các Phật tử sẽ giải phóng được mê tín dị đoan, nhờ đó chúng ta đỡ phải khổ tâm tháo mở cho họ khi họ bị vướng phải những cái vấn nạn này. Vì vậy tổ chức tu học đó, nó phải mang tính nhất quán, có hệ thống. Thứ hai đó là cái quy củ thiền môn. Thì thầy đã từ lâu soạn cái quy củ thiền môn, mà trong thời gian qua đó thì chưa triển khai rộng rãi. Sắp tới thì sẽ in ra thành cái cuốn sổ tay để tất cả ai khi xuất gia nhập chùa tu học đó bắt buộc phải tuân thủ theo cái nội quy chung này, giống như là thanh huy vậy. Và ở cái cơ sở chi nhánh nào cũng cùng sử dụng chung một hệ thống giống như thế, để nó mang tính nhất quán và đã tạo ra một cái kịch bản có hệ thống và có bài bản. Chứ bằng không đó, nó dẫn đến cái tình trạng nó gần như là mà nay lấy làm, thích thì làm, không thích thì không làm, năng động thì làm nhiều, không năng động thì tàn tàn qua lo, và kết quả là nó không đi tới đâu. Thứ ba là vị tăng sĩ làm vai trò chủ trì đó cần phải năng động trong các Phật sự của chùa và Phật sự của giáo hội. Năng động ở đây có nghĩa là chúng ta quán xuyến được công việc, thấy rõ được đầu công việc và thấy rõ được cái tiềm năng của công việc, cũng như biết đặt trách cái người đúng cái vai trò để làm, hoặc là mời gọi những người có khả năng cùng tham gia gánh vác. Nếu như chúng ta làm tốt được phương diện này đó thì hiệu quả Phật sự rất cao. Còn bằng không đó dẫn đến tình trạng gọi là sanh hạnh, người này ghen người kia, người kia tị hiềm người nọ, mà cuối cùng công việc không tròn. Cho nên phải phân công, và ai đảm trách cái vai trò nào đến lễ lọc không cần phải nhắc. Chúng ta phải biết là nó thuộc về bổn phận của mình. Ví dụ người quay phim thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn phim ảnh máy móc, khi yêu cầu một cái là có liền. Người nào âm thanh ánh sáng là lo âm thanh ánh sáng, người nào tiếp tân thì lo tiếp tân, người nào hậu cần thì lo hậu cần. Tức là phải giống như tình trạng quân đội, chỉ cần thông báo 5 phút là đâu đó sẵn vào vị trí. Cái cách quân đội người ta huấn luyện rất là bài bản, và cái tính gọi là hợp tác tuân thủ rất là cao. Còn chùa nào mà không làm như thế đó thì hoạt động Phật sự mặc dù không nhiều nhưng mà đông người cũng không có người làm, kết quả là nó y ạt mà nằm yên một chỗ thôi. Thứ tư là tổ chức khóa tu. Ngoài các cái hoạt động như thầy vừa nêu ở phần đầu, thuyết pháp, rồi dạy kinh, dân hóa và từ thiện, thì các chùa trong tương lai thuộc hệ thống Đạo Phật ngày nay đó phải tổ chức khóa tu tối thiểu là 1 tháng 1 lần. Còn những nơi nào có đầy đủ các phương tiện đó thì khóa tu nên tổ chức 1 tuần 1 lần, hoặc vào ngày cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật, hoặc là một ngày cố định nào đó mà nó thuận lợi cho quần chúng. Có nơi đó thì chọn ngày rằm, ngày mùng 1, có nơi chọn ngày mùng 10, tùy theo. Và chúng ta phải tổ chức khóa tu thường xuyên. Thì trong một khóa tu đó thì cần có những cái hoạt động căn bản như sau. Sáng mơ thức dậy thì chúng ta có một cái khóa kinh ngắn, tùy theo đối tượng mà mình chọn kinh Phật cho người bắt đầu hay là kinh Phật cho người tại gia. Rồi sau đó có một cái thời ngồi thiền ngắn, tập thể dục, ăn cơm, rồi chương trình nghe thuyết pháp hoặc học giáo lý, sau đó tụng đại kinh đến thời gian ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong kinh hành mặc niệm, tức là không có đọc niệm danh hiệu gì cả, chỉ là nhẩm trong tâm thôi. Rồi đầu giờ chiều á thì chúng ta cũng nên có một cái buổi thuyết giảng hoặc là vấn đáp, sau đó là một cái thời kinh, và cuối cùng á là hồi hướng kết thúc. Như vậy cái khóa tu á là một ngày an lạc, thì chúng ta phải cố gắng làm sao giúp cho các Phật tử đó có được cái cơ hội để học được nhiều, nghe được nhiều, tu được nhiều. Nó dồn hơn những ngày bình thường gấp đôi. Bởi vì lâu lâu người ta mới có cơ hội đến một lần. Và nhờ cái chương trình dày đặc đó thì các Phật tử họ mới phát khởi tâm hướng về cái việc các Phật sự, và họ tham gia với chúng ta khi các khóa tu kết thúc. Thì đó là 4 mảng mà ai làm trụ trì hay là làm chức năng hành chính của chùa đó cần phải lưu tâm. Đó. Ngoài ra đó, mảng thứ 5 đó là cái mảng tiếp khách. Thì hiện tại đó, là chùa Giác Ngộ chúng ta mảng này vẫn còn yếu. Thì bằng giao tế tiếp khách đó, rất quan trọng. Vì đó là mặt nổi của một ngôi chùa. Và khi quần chúng Phật tử vào, những người đã hiểu đạo rồi thì dễ. Chúng ta chỉ cần hướng dẫn sơ là họ có thể nắm bắt được. Còn những người sơ phát tâm mới toanh á thì cần phải hướng dẫn chu đáo hơn thì họ đỡ ngỡ ngàng, và do vậy đó họ mới có thể tham gia các hoạt động tu tập của chùa, và nhờ đó các kết quả Phật sự mới thật sự là như ý muốn. Vấn đề 5, vai trò của truyền thông. Trong lúc làm Phật sự đó, chúng ta cần phải nắm bắt được cái chức năng truyền thông và sức mạnh của nó. Cho nên chúng ta phải thông báo trên trang web. Và do vậy các chùa chi nhánh của hệ thống Đạo Phật ngày nay về sau đó nên có trang web độc lập. Mỗi một chùa có một trang web. Trong trang web đó giới thiệu chương trình tu học, chương trình Phật sự, thông tin Phật sự, rồi các pháp thoại tiêu biểu, các kinh sách tiêu biểu, các bài nghiên cứu Phật học tiêu biểu thuộc quan điểm Phật sự mà thầy chủ trương, để cho quần chúng họ vào lần thứ nhất họ còn có đam mê vào lần thứ hai. Còn nếu chúng ta chỉ đơn thuần chỉ có các chương trình không đó, mà không có những nội dung mới, thì sau một vài lần truy cập đó, thì họ sẽ không đối hoài đến nữa. Và các thông tin này nó sẽ giúp cho chúng ta giới thiệu các bản mạnh của mình cho quần chúng. Nhờ đó quần chúng mới biết ngôi chùa đó có các Phật sự đó, có các công việc đó, có các cái vấn đề đó, cho nên họ sẽ phát tâm tham gia đóng góp. Còn bằng không đó, chúng ta sẽ làm một mình và làm kém hiệu quả. Thứ hai, cũng nên tận dụng các phương tiện truyền thông thuộc quần chúng và xã hội. Tức là mình phải tổ chức họp báo để giới thiệu các sự kiện lớn, các chương trình hay. Nhờ đó mà các hoạt động của chúng ta đó, ngoài lượng Phật tử và tín đồ cho chúng ta trực tiếp điều hành, thì những thành phần khác cũng có cơ hội biết đến. Các trang web Phật giáo thì lượng truy cập có giới hạn hơn là các trang web thông thường của bên ngoài. Cho nên phải lưu tâm về vấn đề này. Hiện tại thì chùa chúng ta là một trong những ngôi chùa có sở trường mạnh về các trang web và những nơi chi nhánh nên tổ chức làm công việc này. Cùng với hoạt động truyền thông đó, việc ra băng đĩa các bài giảng của trường lớp Phật học hay là bài thuyết giảng tại các khóa tu, các chương trình tu học định kỳ là rất cần thiết. Cho nên thầy khuyên các huynh đệ không nên ôm đồm giảng nhiều, thà giảng ít mà chắc cú. Giảng cái nào là có thâu băng cái đó, quay video rồi phổ biến dạng âm thanh và dạng video. Đề tài nào ta không hài lòng thì có thể bỏ đi sau khi nghe lại. Còn đề tài nào đạt kết quả trung bình, tức là nó chuẩn về phương diện Phật học và giáo lý, chúng ta cứ mạnh dạng truyền bá, phổ biến. Và những cái phổ biến đó nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian trong vấn đề giới thiệu Phật pháp cho những người hữu duyên. Một cái hội trường cụ thể đó, thì nhiều nhất là vài ngàn người, thông thường nó vài trăm người, có nhiều nơi đó thì có vài chục người. Nếu mình không thâu lại và không phổ biến để truyền thông đó, thì qua cái buổi học đó cũng không ai nhớ được. Còn ta có ghi lại bằng video hay là âm thanh phổ biến trên trang web, thì thông tin đó nó còn có thể tồn tại đến hàng trăm năm. Và do vậy nó giúp cho các quần chúng ở phương xa, tức là ở nước ngoài hay là ở các tỉnh thành không cùng với thành phố chúng ta đang ở, có thể nghe lại. Và đây là một trong những cái mặt mạnh của thời hiện đại này. Nó được xem như là cái phước báo mới mà người hiện đại chúng ta nên tận dụng. Cái phương diện truyền thông đó sẽ giúp cho chúng ta dễ thành tựu được các Phật sự. Quần chúng Phật tử đi chùa trước nhất họ là những người có lòng. Mà người có lòng thì phần lớn là không có tiền. Không có tiền thì không thể phát tâm cúng dường để ủng hộ các Phật sự. Đang khi các Phật sự thì cần đến tài chánh, mà đôi lúc tài chánh rất lớn. Do đó đó là chúng ta cần phải mở rộng cái không gian và bàn tay đón nhận mọi thành phần. Người có lòng đi chùa là quá quý rồi, thì họ sẽ góp phần tạo cho khóa tu khởi sắc. Họ có thể tham gia làm công quả tình nguyện cho các Phật sự cụ thể được chúng ta phân công hay là mời gọi. Còn những người có điều kiện tài chánh thì thường ít đi chùa vì họ lo làm ăn. Những người đó chúng ta không cần phải khuyên họ tham dự các khóa tu, vì nó không phải là sở trường của họ. Họ chỉ cần làm giàu và hiểu đạo Phật theo hướng ứng dụng thôi. Mỗi khi cần cái việc gì đó, họ có thể phát tâm đóng góp. Như vậy là phải tận dụng được cái sở trường và cái cơ hội phát tâm của mọi thành phần để ráp nối lại đó, chúng ta có được một Phật sự thành công. Vấn đề 5, thờ phượng và trang trí trong chùa, thầy chủ trương á, dung hòa giữa hai truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy. Tức là mình cũng thờ nhiều Phật, nhiều Bồ Tát, nhưng không thờ các thần linh thuộc các tôn giáo ngoài Phật giáo. Còn chất liệu thờ các tượng đó, thì nên hướng đến chất liệu bền vững. Gỗ hiện nay là sự lựa chọn tốt nhất. Đồng thì tiền tốn cao hơn gấp 3, gấp 4 lần so với gỗ. Và nếu có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng chất liệu đá. Còn xây chùa đó, thì chất liệu gỗ vẫn là bền vững hơn hết, có thể tồn tại đến vài trăm năm. Phật giáo Nam Bộ từ Thừa Thiên cho đến Cà Mau đó ít chú trọng đến truyền thống sử dụng các vật liệu bền vững, cho nên sau 70 năm là chúng ta phải trùng tu chùa. Tính tổng số tiền mà chúng ta đầu tư cho các trùng tu đó lần thứ 3 trở đi đã là cao hơn ngôi chùa bằng gỗ lim này, và các tượng Phật cũng như vậy. Cho nên trong tương lai đó thì chùa Giác Ngộ chỉ sử dụng các tượng Phật gỗ và các chất liệu bền vững khác, còn các tượng Phật ở ngoài trời đó là không làm bằng xi măng mà làm tượng Phật bằng đá, đá nguyên khối hay là đá sáp nối là tùy theo điều kiện phát tâm cúng dường của quần chúng, để chúng ta có được một cái truyền thống thờ phượng lâu dài. Về kiến trúc mỹ thuật đó, thì thầy chủ trương lấy văn hóa Phật giáo Việt Nam làm nền tảng và lấy các hoa văn họa tiết của Phật giáo thời Lý thế kỷ 10-11, Phật giáo thời Trần thế kỷ 13-14. Đặc sắc nhất của nền văn hóa Phật giáo Việt Nam vẫn là thời Lý Trần ta, cho nên hoa văn họa tiết trang trí mẫu mã nên tham khảo từ góc độ này. Còn nếu như chúng ta làm đạo ở một nước nào đó thì có thể sử dụng văn hóa gốc, dữ liệu của những nước đó làm một công cụ để truyền bá, thì quần chúng sẽ tiếp cận được một cách dễ dàng hơn. Do đó ngôn ngữ sử dụng trong các chùa đó ở tại Việt Nam là thuần Việt, câu đối, bản biển thì nên dùng thư pháp Việt chứ không dùng chữ Hán, vì nó là một cái rào cản đối với quần chúng và do đó nó không phát huy được mặt mạnh của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Hiện nay thì thầy có khuynh hướng yêu cầu các thợ điêu khắc tượng Phật đá cho thầy đó lấy các trang phục của dân quốc Việt Nam làm dữ liệu tham khảo, tức là Bồ Tát Quan Âm mặc áo dài Việt Nam, Bồ Tát Đại Thế Chí mặc áo dài tứ thân của dân quốc miền Bắc, chứ không có làm theo phong cách của Trung Quốc để nó tạo cái nét đặc thù của người Việt Nam. Về kinh điển thì chủ trương là thuần Việt chứ không sử dụng hệ thống Hán Việt hay là Pali Việt. Dù có giỏi Hán Việt hay Pali Việt chúng ta cũng không nên sử dụng, để cho quần chúng Phật tử dễ dàng được tiếp cận Phật học và làm đạo thành công. Nguyện vọng của thầy thế thì trong các chùa đó, lý tưởng đó thì cần phải có một cái thư viện nhỏ. Nó là nhỏ cho nên đủ sức để phục vụ cho những người có nhu cầu tìm hiểu Phật pháp. Cũng cần có một cái diện bảo tàng để trang trí phụng thờ các cái di sản văn hóa vật thể của Phật giáo. Và này nó có chức năng là đóng góp cho giới trí thức những cái giá trị tinh thần, và làm cho chùa trở nên là một nơi mà thành phần nào cũng có thể khi đến chùa trải nghiệm được những giá trị nhất định, học được những cái gì đó. Hiện nay là phần lớn các chùa chúng ta đó không quan tâm đến các mảng này, chỉ chủ yếu là phục vụ cho đối tượng bình dân thôi. Còn đối tượng trí thức, đối tượng chính trị, đối tượng thương gia, đối tượng giới trẻ chúng ta hầu như là bỏ ngỏ. Ai có lòng thì đến, không có lòng thì thôi. Chúng ta không có định hướng, không có kế hoạch, không có bài bản cho các đối tượng này. Và đó là một cái thiếu sót lớn, làm cho sức mạnh của các ngôi chùa và sức mạnh của Phật giáo Việt Nam bị yếu đi. Trong chùa không nên làm tháp thờ các tăng sĩ, và cũng không nên thờ hình ảnh của các hương linh làm hài cốt, bởi vì nó tạo ra một cái không khí âm u quá nhiều trong trong tự viện, nhất là các tự viện có cái khu gian diện tích quá khiêm tốn như chùa Giác Ngộ. Những gì đã có sẵn rồi, chúng ta rất khó đưa đi chỗ khác. Vì trước đây sư ông đã làm như thế, và Phật tử người ta cũng đã quen, thì chỗ nào đó đã có sẵn thì chúng ta giữ. Còn những cái nơi tự viện mới thì chúng ta không cần phải làm những thứ này. Khích lệ quần chúng Phật tử chọn giải pháp thiêu, còn hài cốt đó, thì để ở những ngôi chùa có diện tích lớn, có một cái khu thờ phượng độc lập. Chứ còn không nên thờ hài cốt, thờ di ảnh của hương linh ở trên chánh điện, vì nó làm cho không khí chánh điện trở nên rất là âm u, và rất là nhiều người người ta ngại cái không khí đó, hình ảnh đó mà người ta không dám đến chùa. Cho nên phát triển phương diện thờ phượng chuẩn mực này đó, để chúng ta có được một cái hoạt động tâm linh thật là bài bản và nó có hiệu quả thật sự. Còn khu diện tích đất nào rộng đó thì chúng ta có thể có một cái nhà thờ cốt riêng, nhưng mà có phải khoảng cách nhất định vài chục mét với cái chánh điện để không gây cái ảnh hưởng và phương ngại tương tự. Đến lúc nào đó các quốc gia còn lại sẽ bắt chước Hoa Kỳ làm điểm mẫu. Hoa Kỳ ngày nay thì đã có 3 bang không chấp nhận cho thờ cốt tại chùa, và đã từ lâu họ không chấp nhận cho thờ hài cốt tại nhà. Vài chục năm sau thế giới chúng ta sẽ đi đến giai đoạn đó thôi, bởi vì họ cho rằng là nó không an toàn về vệ sinh cho vấn đề thờ phượng. Thì các chùa ở California đã bắt buộc phải giải thể hết toàn bộ các hài cốt đang thờ, và phải thông báo cho thân nhân của họ đến để nhận về làm lễ thủy táng, và nhà chùa sẽ đứng ra làm công việc đó. Còn các tăng sĩ không nên làm tháp thờ. Sau khi chết các tăng sĩ nên thiêu, cho cốt còn lại thì nên rải xong. Phần nào muốn giữ thờ ở trong chùa đó thì chỉ chiếm một cái không gian đơn giản thôi, chứ không phải làm tháp nó trốn quá nhiều cái diện tích. Mà vào bên trong chùa mà có một cái vườn tháp đó, thì nó quá âm u đi, nó làm cho cái không khí tâm linh nó không được hay lắm. Cho nên sau này thì thầy mong các huynh đệ tuyệt đối không bao giờ làm tháp cho thầy. Thầy không thích cái này. Vấn đề 7, thái độ và phong cách làm đạo. Thầy chủ trương tu sĩ đó phải sống giản dị, bình dân, chất phác và không sử dụng chiêu trong lúc mà truyền đạo. Sử dụng chiêu á thì thường nó gắn liền với mê tín dị đoan, với những hứa hẹn, với những chiếc bánh vẽ, và quần chúng á, họ rất mê những cái hứa hẹn ảo này. Chỉ bằng cách làm như thế thôi, trong thời gian 2 năm, 3 năm ta có quần chúng rất đông, thậm chí là người rất giàu, bao gồm giới thương gia và giới chính trị, và họ tin vào phong thủy, địa lý, hên xui, may rủi, mong cầu được thuận lợi, bình an. Cho nên là chúng ta thà chậm có quần chúng còn hơn là có các quần chúng bị chúng ta dẫn dắt bằng con đường máy tính. Về vấn đề trách nhiệm nhân quả, chúng ta hãy nhớ đến cái câu chuyện lão già hồ cho tuyên bố câu sai là tu sĩ không bị lọt vào trong nhân quả, sau đó được đính chính là tu sĩ thì không mê mờ về nhân quả thôi, chứ còn nhân quả ai cũng phải bị chi phối. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là cái trách nhiệm của nhà làm Phật sự đó, bao gồm nhà hoằng pháp, trụ trì, tăng sĩ nói chung là rất lớn. Do đó những gì chúng ta làm có thể quả nó chưa trổ bây giờ, nhưng mà nó trổ về sau. Do đó thà chậm có quần chúng nhưng mà chắc, chứ chúng ta không đi chiêu làm mê hoặc quần chúng để có được cái lượng người theo mình đông, tôn thờ mình như là thánh, không cần thế. Việc làm Phật sự là làm sao đề cao vai trò của Phật và chánh pháp thôi. Còn mình chỉ là một công cụ để diễn tả, là một phương tiện để chuyên chở. Và không có mình thì cũng có nhiều tăng sĩ khác. Cho nên là không cường điệu quá bản thân và không thần thánh quá bản thân. Hãy sống một cách chân thành, liêu khiết về tri thức đó, để chúng ta không phải bị sợ cái trách nhiệm nhân quả gì với ai về sau này. Thái độ là Phật sự thì nên làm nghiêm túc, tức là khi nhận một cái vai gì là nhận ra hồn, có trách nhiệm, có cam kết, có theo đuổi, làm có phương pháp, có tâm huyết, có hệ thống, thậm chí đầu tư bằng tiền bạc nữa. Thầy học với Hòa Thượng Thích Từ Thông không dưới 8 năm, 4 năm học trung đẳng Phật học. Trước đó thầy đã học với Hòa Thượng 4 năm tại các giảng đường. Thì Hòa Thượng luôn nói câu thế này mà lúc đầu không tin, tức là đố các ông thầy cúng nổi tiếng nhất chừng nào đi nữa có thể giàu hơn được tôi. Hòa Thượng nói là Hòa Thượng chỉ có đi thuyết giảng thôi, mọi việc người ta đều có thể chu lo cung cấp được hết. Còn các cái trai đàn, bài vẽ cúng kính đó, thì lúc đầu mình thấy nó rất là xôm tụ. Nhưng mà nếu chúng ta dừng lại tới đó mà không xem đó là một phương tiện đó, để hướng dẫn người ta vào đạo, rồi hướng dẫn thuyết pháp, giảng kinh Phật sự, thì chúng ta sẽ có lỗi với quần chúng. Ấn tượng với lời dạy đó từ thuở nhỏ, khi còn là sa di thì thầy không đặt nặng các vấn đề cúng kính, mặc dù nó phải có tại các chùa, vì nó là một trong những cửa ngõ để làm đạo. Khóa lễ cầu an, cầu siêu, hộ niệm, rồi nhập tự, rồi khai trương, những thứ này chúng ta phải làm, nhưng không nên làm đơn thuần, mà phải làm bằng cách là hướng dẫn người ta vào đạo, có mục tiêu đàng hoàng. Mà muốn như thế thì phải dành thời gian để thuyết giảng ngắn. Trước khi tới tụng thời kinh phải thuyết giảng, tụng thời kinh cầu an, hay tụng thời kinh cầu siêu, hay tụng thời kinh cầu phúc, bất cứ là thời kinh gì, phải thuyết giảng ngắn cho quần chúng. Thì cái vai trò của nhà sư là nằm ở chỗ này. Và nếu như chúng ta bỏ cái đó ra và chỉ làm các khóa lễ thông thường, đình đám, tốn kém đó, thì chúng ta không làm cho quần chúng được nhiều lệ lạc thật sự. Do đó các tăng sĩ cần phải phát huy cho bằng được năng lực thuyết pháp. Đừng ngại là mình không nói được. Thưa với các huynh đệ đó, hồi nhỏ thầy không biết nói chuyện, có thể nói các huynh đệ không tin. Thầy học văn với thầy Đoan, và thầy Đoan đó bây giờ vẫn còn dạy, dạy ở trường Trần Khải Quyên. Ông là một Phật tử thường thành, đỗ thạc sĩ chữ Hán, dịch thuật rất giỏi, viết sách Phật học rất hay. Vì ông biết thầy là chú tiểu, cho nên đến giờ dạy văn là ông bắt thầy lên phải thuyết trình, không nói được, bị quê với quần chúng không biết bao nhiêu lần, nói thật thế. Còn đọc bài văn á, đọc không suông được văn, đọc còn lắp pháp nữa. Tại vì từ thở nhỏ thầy toàn là cốp dê thôi, từ lớp 1 đến lớp 9 là toàn cốp bi thôi, chứ không có học bài nghiêm túc. Rồi qua đến lớp 10 đó, bắt đầu nó mở mang cái tâm trí mình ra, nhờ đọc cái quyển Nói Với Tuổi 20 của thầy sư Nhất Hạnh, nó làm cho mình rõ vấn đề, cho nên từ đó có tinh thần tự học và học rất nhanh, học rất mau. Nói cái khác là ai cũng có được cái kho tàng đó, có điều là mình không tự tin để khai thác nó thôi, hoặc là mình chưa có chìa khóa phương pháp để mở cửa tiềm năng khai thác những cái dữ liệu đang còn tạm nằm yên ở một cái ngăn não nào đó thôi. Cho nên các huynh đệ phải tin rằng là mình có thể thuyết giảng được. Thầy thì rất thoáng về vấn đề cho phép các huynh đệ tham gia vào hoạt động đó. Do đó huynh đệ nào có năng lực thuyết giảng được thì nên phát huy. Còn ai chưa có năng lực thuyết giảng thì cũng phải tạo điều kiện và tập sự cho mình làm được việc đó. Bắt mình làm thì mình phải làm thôi. Còn mình cho rằng là tôi không có năng lực đó, mình không thèm làm, thì vài chục năm sau mình cũng như thế. Đang khi vai trò chính của tăng sĩ là hướng dẫn, còn giác ngộ giải thoát là chuyện lâu dài. phải hướng dẫn người khác, do đó phải làm bằng được công việc này. Dạy học đó, thì nó dễ hơn là thuyết giảng. Về dạy học đó, chỉ cần có kiến thức chuẩn, chúng ta không cần dạy hay, chúng ta cần dạy đúng bài khóa, kiến thức cung cấp là không sai là được. Còn thuyết giảng đó, là đưa thông tin đúng không phải chưa đủ, phải làm sao cho người nghe không nhàm chán. Nó phải có cái gì đó để họ có cảm giác rằng là họ cần đến các kiến thức này, cho nên họ ráng ngồi nghe, nghe một cách chăm chú, nghe một cách có tiêu thụ. Có người có sở trường dạy nhưng không có sở trường thuyết giảng, có người có sở trường viết nhưng không có sở trường dạy và thuyết giảng, và ngược lại. Một tăng sĩ muốn thành công về các Phật sự phải có năng lực vừa viết, vừa thuyết giảng, vừa dạy. Tập viết là thành thói quen thôi. Phải chịu khó làm được việc này. Và để làm được việc đó đó, thì theo thầy đó, trình độ tăng sĩ tối thiểu phải là cao đẳng Phật học. Cử nhân càng tốt, tiến sĩ càng hay. Thì vấn đề ở chỗ là mình phải xem sở trường của mình đó, nó thuộc về năng khiếu học hay không. Nếu không được năng khiếu học đó, thì chúng ta đầu tư vào cái mảng phụng sự, là có đủ cử nhân là có thể tham gia làm Phật sự được rồi, không cần phải học cao nữa. Còn cái mặt học cao đó, chủ yếu là gì? Để chúng ta tham gia giảng dạy ở các trường lớp Phật học. Và trường lớp Phật học đó thì ngày xưa chỉ đến cao đẳng là nhiều. Cách đây khoảng vài năm đó, thì chúng ta chỉ có đến cử nhân là cao. Bây giờ chúng ta có thạc sĩ, sang năm chúng ta có thể có được cái cơ hội để đào tạo tiến sĩ rồi. Mà muốn đào tạo các thế hệ đàn em mình bằng cử nhân không đủ, bằng thạc sĩ vẫn chưa đủ chuẩn, phải là tiến sĩ. Còn nếu như chúng ta không có nguyện vọng đó là giúp đỡ cho thế hệ đi sau mình thông qua trường lớp Phật học đó, thì chúng ta chỉ cần có cử nhân thôi. Cho nên các đệ tử xuất gia với thầy tối thiểu phải phấn đấu cho bằng được có được cao đẳng Phật học. Còn mô hình lý tưởng mà thầy đặt ra đó, để được thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni phải có bằng cao đẳng Phật học thầy mới cho thọ giới. Bởi vì làm ông thầy mà không hiểu Phật pháp, không hướng dẫn ngay được, hoặc là truyền bá mê tín dị đoan. Còn thọ giới đó thì thọ giới muộn không sao, thọ giới muộn chúng ta tu bền hơn, ít bị rớt đài. Tại vì quần chúng Phật tử người ta không bận tâm đến các sa di, ta bận tâm đến các thầy thôi. Đó, và thọ giới muộn á, thì chúng ta khỏi cống cao ngã mạn. Mà kiến thức Phật pháp mà mình học sớm á, thì chúng ta có cơ hội để tháo mở được những khó khăn cá nhân, và nó làm nền tảng để làm đạo sâu về sau này. Lúc thầy mới vào chùa đó, thì thầy đã nghỉ học hết bổng năm. Nhà sư ông đó, đã buộc thầy phải đi học lại. Lúc đó thầy chỉ muốn là được giải thoát thôi, đâu có muốn học làm gì. Và bị ép lắm mới học lại. Tức là thầy không chịu đi học, xong mới nói là nếu con không đi học thầy cho con về nhà luôn, vì sợ bị về nhà mà phải đi học đó. Nhờ đi học ngày hôm nay mới làm được các Phật sự. Nên từ đó mà thầy chủ trương đó là giúp cho các tăng ni được đi học sớm. Đi học sớm thì nó có cái thuận và có cái nghịch. Cái thuận ở chỗ là chúng ta nắm Phật pháp vững, về sau này làm đạo thành công. Chúng ta có thể học cùng lớp với đàn anh đàn chị mình 10 năm xuất gia trước. Nhưng mà cái nghịch đó là như thế này: khi các chùa ni cho phép các đệ tử ni của thầy đi học sớm thì bị các vị khác không hoan hỷ. Tại vì ni đó có một cái quy trình, vô phải làm công quả, công quả xong được xuất gia, xuất gia thì học giới luật, giới luật xong mới bắt đầu học kinh, học kinh xong mới bắt đầu đi học. Cho nên đến lúc mà đi học đã tuổi lớn rồi, học để tu chứ không phải học để làm Phật sự. Và do đó đó, đi học sớm dễ dàng bị áp lực. Cái trở ngại thứ hai đó của bên ni xuất gia với thầy là vì phần lớn không phải xuất gia từ tuổi đồng ấu như là bên tăng, đã có tuổi rồi mới đi tu, trung niên hay là thanh niên. Cho nên đó, vào học kinh luật luận chậm hơn những người xuất gia từ thời ấu niên. Do vậy khi đi học liền đó thì lại chưa có cơ hội thuộc hết những điều cần thuộc. Cho nên đó, sau khi học xong rồi đó, kiến thức Phật pháp thì vững, nhưng mà cái Phật sự cụ thể đó thì không có kinh nghiệm, tại vì trải qua quá ít những cái giao tế, rồi cũng chứng kiến quá ít các cái hành xử Phật sự của những người đi trước, nên là kinh nghiệm nó còn non, cộng với thái độ rụt rè, e lệ, chưa tự tin, ni giới phần lớn là làm Phật sự không thành công như là chưa tăng. Điều cuối cùng liên hệ đến các cái cơ sở mà thầy được giao phụ trách, hoặc là thầy bằng uy tín cá nhân vận động hay là tự xây, tự mua đất đó, thì thầy nói như thể là một cái di chúc vậy. Thì sắp tới thầy sẽ làm một cái di chúc riêng độc lập, có luật sư công chứng. Hiện tại thì thầy có 3 lô đất do thầy đứng tên mua. Thứ nhất là 1,5 mẫu ở Củ Chi, từ năm 2003 nguyện vọng là các một ngôi chùa lớn nhưng mà chưa đủ thượng duyên. Lúc mua năm 2003 là giá trị đó là 185.000 đô, từ đó là khá mắc, nó bằng khoảng 10 mét ở Bình Phước, 10 mẫu ở Bình Phước hoặc là nhiều chục mẫu ở những nơi khác vào thời điểm đó. Thứ hai đó là lô đất ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, thì gồm có 7 mẫu đầu là do 2 vợ chồng cư sĩ Chính Đức và Châu Phúc hiến cúng, 8 mẫu sau đó là thầy sử dụng tiền của thầy, phần lớn là đi thuyết giảng 6 năm ở hải ngoại, mỗi năm đó là 2,5 tháng, cộng với cái việc mà bán lịch chú tiểu vào những năm đầu đó thì cũng có dư được một số. Rồi cũng có một vài Phật tử thân tín của thầy ủng hộ vô thêm, nhờ đó mà mình mua thêm được gần 9 mẫu, tổng cộng là 16 mẫu. Thì 16 mẫu đất này đó thì thầy cũng có nguyện vọng là xây một cái ngôi chùa to, và lúc đầu được xem giống như cái trụ sở chính vậy thầy, ngoài cái cơ sở chùa Giác Ngộ gốc, thì tính Bà Rịa Vũng Tàu đó, đó là cái điểm quan trọng nhất, vì nó có diện tích rộng mới làm Phật sự to được. Nhưng rất tiếc đó, từ năm 2008 đến giờ đó, sau nhiều năm nỗ lực ngoại giao, nhờ nhiều người quen tác động mà vẫn chưa có được cái cơ hội để có được giấy phép xây dựng. Hồi sáng hôm qua đó thì được chánh văn phòng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu nộp hồ sơ. Thì thầy hỏi là lý do làm sao mà yêu cầu, có giống những năm trước không? Thì anh ấy nói rằng là có lệnh chỉ đạo của tỉnh thì yêu cầu nộp hồ sơ gấp để họ cứu xét. Ngày mai thầy sẽ cho nộp hồ sơ, nếu kỳ này mà được thì chúng ta đầu tư tại đây, còn nếu mà không được thì thôi mình tìm cách bán đi để mình đầu tư ở những cái tỉnh thành miền Bắc. Ngoài ra thì thầy được hòa thượng chùa gì đó Hoàng An, không ở ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, hòa thượng gì mà thầy có tới giảng mấy lần rồi đó, hòa thượng Tịnh Minh, cúng cho 15 mẫu đất. Thủ tục chuyển tên thì đã xong lâu, nằm ở núi Nông Vung, nhưng mà vì nó là đất 327 phủ xanh đồi trọc, cho nên á việc mà xây dựng lớn thì khó, nó giống như là loại hình đất của Thượng Đội Chân Quang vậy. Loại hình đất đó thì chúng ta chỉ xây được cái công trình cấp 4 rồi theo luật quy định á, và xây dựng tối đa là 10% trên tổng diện tích đất. Về địa thế và mặt tiền lộ đó thì lô đất đó nó gần hơn là lô đất ở Láng Dài. Rất tiếc là khi sinh ở Láng Dài không được nên thầy ngưng không sinh chỗ này, thì biết sinh là nó cũng không được vì thầy là người đứng tên. Thì đó là 3 cái lô đất mà thầy phụ trách. Ngoài ra thì những chùa mà thầy được mời làm chủ trì đó thì gồm có chùa Tượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hà Tĩnh. Sắp tới thì có chùa Linh Ứng ở tỉnh Thanh Hóa, và còn có thể có thêm những ngôi chùa khác mời gọi nữa. Thì mục đích của thầy mà tiếp nhận các chùa là dành cho các đệ tử thôi. Thì thực tế thì thầy làm gì có cơ hội phân thân mà đi hết được. Cho nên thầy rất mong các huynh đệ phải phát tâm làm Phật sự như là làm cho chính mình vậy đó, chứ đừng có nghĩa là làm cho thầy. Vì làm cho thầy thì không lòng, nó chỉ là báo hiếu thôi. Còn làm cho chính mình thì chúng ta mới có trách nhiệm. Trách nhiệm để chúng ta học kinh nghiệm, trách nhiệm để chúng ta nối kết các Phật sự, trách nhiệm để chúng ta làm công việc phụng sự và đóng góp. Ở những vị thầy khác, có thầy thì không cho đệ tử làm Phật sự, thậm chí đã lớn tuổi mà vẫn chưa giao Phật sự cho đệ tử của mình. Thầy có khuynh hướng ngược lại. Tấm gương của Ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông về làm Thái Thượng Hoàng khi chưa được 40 tuổi là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, tức là trẻ hóa. Cho nên thầy tin tưởng các huynh đệ khi tốt nghiệp cử nhân Phật học đó là có thể tham gia gánh vác Phật sự rồi. Dĩ nhiên là tuổi này rất dễ gãy đổ, nếu không khéo tự giữ mình về giới luật thì dễ gãy đổ. Do đó đang tham gia làm Phật sự thì phải niêm một quyết tâm lớn là giữ bền chính mình, tự giữ mình thôi chứ không ai giữ mình được. Do đó các huynh đệ khi tham gia học các trường Phật học phải nêu quyết tâm học xong là tôi đi làm Phật sự. Ngày 26 tháng 2 cho đến ngày 1 tây tháng 3 sắp tới dương lịch đó, hệ phái Phật giáo Khắc Sĩ tưởng niệm 60 năm vắng bóng của Tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư Minh Đăng Quang á đi tu vào khoảng năm 1954. Và chừng đó năm thôi, kể từ thì đến bây giờ là khoảng 70 năm. Giáo hội hệ phái Khắc Sĩ đã xây dựng được trên 530 ngôi tịnh xá. Số lượng các tu sĩ đó là gần 3.500 thành viên. Đang khi hệ phái Phật giáo Nam truyền có mặt cũng gần thời điểm đó. Tới bây giờ đó thì cái mật độ và cái tốc độ phát triển đó chưa bằng được 1/4 của hệ phái Khắc Sĩ. Điều đó nó liên hệ đến nhiều lý do. Thứ nhất đó là ngôn ngữ, Khắc Sĩ sẽ sử dụng thuần Việt và văn chương thi phú. Truyền thống thì họ quay trở về với chiếc y của Đức Phật, nhưng lại vay mượn phương pháp ăn chay của Đại Thừa. Các nghi thức tụng niệm thì lấy phần lớn là nghi thức của Đại Thừa, gồm có kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, nghi thức sám hối, kinh Vu Lan, kinh báo ân trọng ăn của cha mẹ. Phần lớn là bản dịch của Hòa Thượng Huệ Đăng. Còn những cái đóng góp mới của nghi thức tụng niệm bên Khắc Sĩ chủ yếu là các cái bài kệ tụng, rồi nghi thức cúng cụ quyền, nghi thức cúng trai tăng, nghi thức tụng niệm ngắn vào trước khóa lễ thôi. Nói chung là về kinh điển đó thì nó gần giống với Đại Thừa rồi. Còn về giới luật đó, thì lấy giới luật của Đại Thừa làm chuẩn đó. Nhưng mà nhờ các vị tăng sĩ đệ tử lớn của Tổ sư Minh Đăng Quang là những người năng động, cho nên ngay sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng sau 10 năm làm đạo ở tuổi 30 hoài đó, thì giáo hội Khắc Sĩ thành lập ra 6 giáo đoàn. Và giáo đoàn nào cũng là những người đi dấn thân, mặc dù về cái trình độ Phật pháp cũng như là trình độ thế học của các vị đó là có giới hạn, nhưng mà cái con đường dấn thân làm đạo của họ rất năng động, không nại khó. Họ thuyết giảng cho một người cũng giảng, hai người cũng giảng, ba người cũng giảng, chứ không phải là kén chọn như chúng ta. Và kết quả là đạo Phật Khắc Sĩ ngày nay đã có mặt hơn 1/2 đất nước Việt Nam, đã phát triển mạnh hơn rất nhiều lần so với hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên nếu các huynh đệ chịu khó năng động tương tự thì chúng ta cũng làm được rất nhiều các Phật sự.
Chúng ta đã có các kịch bản, nghi thức tuần này chúng ta có đầy đủ hết, phương thức làm đạo chúng ta cũng có đầy đủ hết, phương tiện truyền thông chúng ta cũng có đầy đủ hết, và phần lớn các huynh đệ đều đã đậu được cử nhân Phật học, hoặc là đang trên con đường hướng đến cái cử nhân Phật học hoặc trên thế nữa. Tức là về cái mặt bằng tri thức, điều kiện hoạt động, rồi cái khích lệ của thầy nó có đủ hay không có thiếu, cố gắng làm thôi, là làm sao để cho nó đạt được Phật sự. và mỗi một huynh đệ nên phát nguyện trong cuộc đời của mình phải xây được một cái chùa. Có phát nguyện thì mình mới theo được mục đích này. Còn chùa mình được giao là cứ nhận, đó là cái duyên đến Phật sự. Nhưng rồi chúng ta phải lấy uy tín để xây dựng thêm chùa ấy. Mặc dù mình ở cũng một chùa thôi, xây chùa cho Phật sự nó được thành tựu. Cứ như thế, chúng ta cứ phát nguyện độ đệ tử, rồi mở thêm chùa, tổ chức thêm khóa tu, làm thêm đạo, độ thêm chúng sinh. Cứ phải như vậy hết lần này qua lần khác, thì lúc nào chứ thành Phật. Do đó tất cả những cái bất động sản có thể có ấy, thì thầy sẽ giao cho các vấn đề phụ trách. Giả sử mà thầy có vô thường có cái lúc nào đó, thì mình lập ra một cái ban, thì cái ban đó nó nằm ở trong cái di chúc mà thầy sẽ làm. Trong di chúc sẽ ghi rõ cái quyết định đó là quyết định tập thể, gồm có những người có tên sẽ hội họp rồi biểu quyết theo tinh thần dân chủ, lấy cái tông chỉ Phật pháp làm chuẩn, chứ không có quyết định nó theo lệnh nhóm hay lệnh cá nhân. Làm sao để cho mình phát huy nó và truyền thừa nó được tốt. Trước khi mình kết thúc thì thầy cũng muốn nhấn gợi thế này. Dân gian thì có câu con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Tâm đắc cái câu nói đó thì thầy chủ trương quay trở về với Đức Phật Thích Ca. Hai gì đó, làm đạo, tu đạo, học đạo theo pháp môn của các tổ sư. Các tổ sư có những đóng góp nhất định của các ngài trong các giai đoạn lịch sử. Còn Đức Phật đó thì vẫn là một ngôi sao bất đảo, một phần thái dương, xứng đáng ngồi riêng một chiếu lại. Còn các tổ sư bao gồm các Bồ Tát hay A-la-hán cũng không thể nào bằng được Đức Phật. Cho nên đó, khi chúng ta đặt lên một bàn cân giữa Phật và các Bồ Tát, các A-la-hán, các tổ sư, thì nên chọn Đức Phật. Vì phương pháp đạo đức Đức Phật quá toàn diện, quá tốt. Và cũng bằng nhận thức này đó, cho nên trong hàng trăm bài giảng thầy đều nói như thế, kêu gọi như thế. Và dĩ nhiên đó, khi mình đưa ra một cái khuynh hướng Phật sự mới, quay trở về với Đức Phật đó, là phải là tôn vinh mình mà tôn vinh Phật, thì cái gì mà nó mới thì nó trở thành xa lạ. Xa lạ thì nó dẫn đến sự dị ứng, sự dị ứng thì dẫn đến các lời bình phẩm. Những lời bình phẩm thì có những cái lời thị phi, những lời thị phi thì có những cái đánh giá có thể nó không đúng với bản chất của mình. Thì chấp nhận là các Phật sự như thế, chúng ta cũng phải chấp nhận tất cả các rủi ro như thế, để phải có bản lĩnh chịu đựng lại. Còn chủ trương của thầy đó, đi dạng đến thuyết pháp không phải là đi kéo rút buộc chúng Phật tử thu nạp thêm tín đồ, không bắt đầu. Cho nên thầy mạnh dạn nói những điều mà bên cạnh đó, nó khéo thế nào để chúng ta chấp nhận được là chuyện tùy cái kinh nghiệm. Do đó nhớ điều này để chúng ta phải lên một quyết tâm cao độ và làm Phật sự là phải cho tốt, lấy Đức Phật làm gốc vào chứ không lấy các tổ. Bởi vì qua cái bài giảng là Phật Nguyên Chất và là Phật Tổ Sư đó, các cô đệ hãy nghe lại để thấy rõ cái lý do tại sao mà thầy chọn cái con đường quay trở về Đức Phật gốc. Còn về cái việc mà truyền bá Phật pháp là chính chứ không phải là cái công việc tham gia chính trị hay là tham gia giáo hội là quan trọng đó, thì các vấn đề nghe lại cái bài giảng giấc mơ về Phật giáo Việt Nam, hoặc là nghe cái bài giảng đạo Phật của tôi, hay là tương lai Phật giáo Việt Nam, tương lai Phật giáo Việt Nam hải ngoại, là những bài đó thầy đã nói hết tất cả những tâm huyết, các cái quan điểm của mình về vấn đề thời cuộc Phật sự nhân dân để chúng ta cùng tham khảo. Và cũng trên tinh thần này thì mong các huynh đệ là đệ tử xuất gia của thầy hay là nương tựa thầy làm ý chỉ đó, cũng nên giống lông giống cánh, tức là quay trở về với Đức Phật đó. Bây giờ mang tiếng là đệ tử của thầy nhưng mà khuynh hướng Phật sự thì khác, làm đạo cũng khác, truyền bá cũng khác, thì nó không tạo thành sức mạnh được. Võ thuật thì có trường phái, vào thứ năm thì người ta không đánh giỏ của võ đan, vào võ đan thì không đánh giỏ của cao như sơn, để nó tạo ra cái tính đặc thù. Ở đây đó là mình không chủ trương thành lập pháp môn. Đối với trình độ thầy thành lập pháp môn quá dễ, không khó gì hết. Muốn làm ra 3 pháp môn cũng được, 5 pháp môn cũng được, nhưng mà làm để làm gì? Chủ trương quay trở về với Đức Phật gốc là để chúng ta truyền bá đạo Phật đúng với cái bản mạng của Đức Phật Pháp. Còn vận dụng thế nào cho nó hài hòa, cho có hiệu quả, cho thật tốt đó, nó thuộc về kinh nghiệm và kiến thức, cũng như là năng lượng của chúng ta. Do đó thầy mong các huynh đệ từ đây về sau đó thì ít nhất mỗi ngày nên nghe một bài giảng của thầy. Mặc dù các huynh đệ có huynh đệ đã xong cử nhân Phật học rồi, nhưng về cái kinh nghiệm, cái tầm nhìn đó, không phải hễ xong cử nhân Phật học là có thể đầy đủ hết. Ta phải học hoài. Cũng giống như thầy cỡ tuổi này, vai trò như thế này, mỗi khi đi đâu gặp các bậc thượng lớn mà đóng vai trò là một học trò, mà các ngài dạy mình vẫn cung kính lắng nghe. Có những thứ mình đã biết hết rồi, vẫn nghe, vẫn gật đầu, vẫn mô Phật, vẫn tiếp nhận, vẫn như là một cái người học trò thế nào thôi. Giống như ta ôn lại thêm một cái kiến thức đã biết rồi thôi, thì nghe lại để chúng ta thấm dần. Chứ còn mà không đó thì các cái đầu tư, những cái thao thức, những cái phương pháp, những cái chương trình cải cách, những cái đóng góp của thầy thì các huynh đệ không nắm hết. Mà không nắm hết rồi đó thì không thể làm tốt được. Tiếp thu được từ thầy của mình đó là mình đỡ phải tốn công hết 70-80%. Người thông minh đó trên cơ sở tiếp thu đó sẽ phát minh thêm và trở thành là giỏi hơn. Cho nên thầy mong mỏi là sao các huynh đệ hãy giỏi bằng thầy trở lên, giỏi hơn càng tốt, mà giỏi có hệ thống, chứ không phải là chỉ nhấn mạnh một góc độ nào mà nó có được cái tính toàn cục, tính hệ thống thì làm đạo nó cũng không có thành công được. Cho nên dù có nghe, còn các sách của thầy xuất bản và biên tập đó thì các huynh đệ cũng nên chịu khó đọc, vì nó gián tiếp thể hiện cái quan điểm Phật sự của thầy, cái cánh dấn thân làm Phật sự của thầy. Và những điều đó nó có nhiều cái dữ liệu để các huynh đệ tham khảo được. Còn về vấn đề gì cụ thể các huynh đệ cần học hỏi thêm trực tiếp thì đừng có ngại ngùng hỏi thầy, thầy sẵn sàng chia sẻ hết các kinh nghiệm. Từ lúc không hỏi thì không có dịp để nói, mà việc Phật sự của thầy thì nó quá nhiều rồi, nó bị quá tải. Nhà thầy muốn các huynh đệ sau này đừng có bắt chước thầy, thì quá tải như thế là làm không sể được. Nên là tập trung vào bốn mặt chính như thầy nói mà, và cố gắng làm sao làm cho có kết quả. Thì bây giờ cái phần chia sẻ của thầy sẽ kết thúc tại đây.